Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam lại ghi nhận hiện tượng một số cây xăng treo bảng hết xăng.
Bộ Công an cho biết đã khởi tố hàng chục vụ án tại các địa phương với số bị can khởi tố gần 100 người liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án Việt Á.
Liên minh châu Âu-EU đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, với số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ, thông báo vốn bổ sung, các bộ cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau khi được thông báo bổ sung vốn, rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định trước ngày 1 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15 và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2021-2026, sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội thảo, các chuyên gia đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận góp ý nội dung về quy hoạch sử dụng đất, về tích tụ đất đai, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể như khắc phục tính thiếu đồng bộ, thống nhất giữa các luật liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, thể chế hóa nghị quyết 18 liên quan đến vấn đề giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Ngày hôm nay, tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Phú Yên, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Chỉ hơn 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 5 tháng 10 năm 1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng mạnh mẽ.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI luôn là điểm sáng của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng hai con số nhiều năm qua. Tuy vậy, dòng vốn FDI sụt giảm liên tiếp từ đầu năm đến nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 3% so với 8 tháng. Đồng nghĩa đây là tháng thứ 8 liên tiếp kể từ đầu năm, vốn FDI đăng ký mới sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải là xu hướng đáng lo ngại.
Trong 2 ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam lại ghi nhận hiện tượng một số cây xăng treo bảng hết xăng. Tình trạng thiếu xăng, hết xăng xảy ra cục bộ không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra tại nhiều địa phương phía Nam. Tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, trong ngày hôm qua mùng 4 tháng 10 ghi nhận nhiều cây xăng thông báo hết xăng. Trước đó trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10, tình trạng hết xăng cũng xảy ra ở nhiều địa phương như Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp. Tình trạng thiếu xăng dầu vẫn diễn ra. Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam lại ghi nhận hiện tượng một số cây xăng treo bảng hết xăng.
Bộ Công an cho biết đã khởi tố hàng chục vụ án tại các địa phương với số bị can khởi tố gần 100 người liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án Việt Á.
Liên minh châu Âu-EU đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga.
sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, với số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ, thông báo vốn bổ sung, các bộ cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau khi được thông báo bổ sung vốn, rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định trước ngày 1 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15 và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2021-2026, sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội thảo, các chuyên gia đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận góp ý nội dung về quy hoạch sử dụng đất, về tích tụ đất đai, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể như khắc phục tính thiếu đồng bộ, thống nhất giữa các luật liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, thể chế hóa nghị quyết 18 liên quan đến vấn đề giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Ngày hôm nay, tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Phú Yên, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Chỉ hơn 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 5 tháng 10 năm 1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long, nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng mạnh mẽ.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI luôn là điểm sáng của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng hai con số nhiều năm qua. Tuy vậy, dòng vốn FDI sụt giảm liên tiếp từ đầu năm đến nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 3% so với 8 tháng. Đồng nghĩa đây là tháng thứ 8 liên tiếp kể từ đầu năm, vốn FDI đăng ký mới sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải là xu hướng đáng lo ngại.
Trong 2 ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam lại ghi nhận hiện tượng một số cây xăng treo bảng hết xăng. Tình trạng thiếu xăng, hết xăng xảy ra cục bộ không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra tại nhiều địa phương phía Nam. Tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, trong ngày hôm qua mùng 4 tháng 10, ghi nhận nhiều cây xăng thông báo hết xăng. Trước đó trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10, tình trạng hết xăng cũng xảy ra ở nhiều địa phương như Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp. Tình trạng thiếu xăng dầu vẫn diễn ra ở một số cửa hàng xăng dầu đến ngày hôm nay.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội liên quan đến hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Điểm đáng chú ý trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ họp Quốc hội lần này là công tác quản lý biên chế, tuyển dụng sử dụng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, thực trạng thừa thiếu giáo viên tại các địa phương, nhất là ở các tỉnh miền núi. Hiện nay, theo phân bổ của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng hơn 27.800 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.
Liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án Việt Á để làm rõ các cá nhân tổ chức có hành vi trục lợi trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mua sắm trang thiết bị y tế, Bộ Công an vừa cho biết đã khởi tố hàng chục vụ án tại các địa phương với số bị can khởi tố gần 100 người. Theo Bộ Công an, trong đại án Việt Á, Bộ Công an và Công an cả nước đã khởi tố 26 vụ án, 94 bị can để làm rõ nhiều tội danh. Trong số các bị can có tới 8 người là cựu lãnh đạo, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, gồm ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Còn lại phần lớn là lãnh đạo cán bộ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, CDC, Sở Y tế, nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.
Sau 2 năm thi công, sáng nay hầm chui Lê Văn Lương, Tố Hữu nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng chính thức được thông xe. Công trình trọng điểm này được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vành Đai 3. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vào giờ cao điểm buổi sáng, hầm chui Lê Văn Lương vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Theo phương án phân luồng, các phương tiện tham gia giao thông qua nút hầm chui theo hai hướng Lê Văn Lương đi Tố Hữu và ngược lại. Xe thô sơ và người đi bộ, các phương tiện có chiều cao quá 4,75m bị cấm đi qua hầm chui Lê Văn Lương.
Ngày hôm nay, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Chùa Keo mùa thu năm 2022 và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hương án Chùa Keo là bảo vật quốc gia. Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, hương án Chùa Keo được xem là lớn nhất trong các hương án sơn son thép vàng tại các di tích thờ tự và tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Đây là sản phẩm thủ công, độc bản với trên 1.000 họa tiết được chạm khắc điêu luyện, bố cục chặt chẽ. Trong đó, hình tượng rồng có 68 đồ án được bố cục theo những đề tài long ẩn vân, lưỡng long chầu nhật, long giáng, khoảng 550 hoa sen, 435 hoa cúc, 24 hoa dây, lá, trúc, linh thú, mây lửa, ngọc báu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Đại diện thường trực của các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga, bao gồm việc áp trần giá dầu mỏ của Nga. Văn kiện cuối cùng của gói trừng phạt mới sẽ được thông qua trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10. EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2. Gói trừng phạt thứ 8 của châu Âu được đề xuất bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm của Nga, dự kiến làm giảm nguồn thu nhập của Nga thêm khoảng 6,75 tỷ đô la Mỹ và nhiều lệnh cấm xuất khẩu khác đối với công nghệ chủ chốt được sử dụng cho quân đội như các mặt hàng hàng không, linh kiện điện tử và nhiều sản phẩm cụ thể khác.
Cảnh sát Ấn Độ vừa cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng và trên 20 người bị thương trong một vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại miền Bắc nước này. Chiếc xe gặp nạn khi đang di chuyển trên một tuyến đường ở vùng đồi núi hiểm trở của bang Uttarakhand. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe chở khoảng 45 khách dự đám cưới đã lao ra khỏi đường và rơi xuống vực sâu ít nhất 500m vào sáng ngày 4 tháng 10. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 21 người. Các vụ tai nạn giao thông đường bộ thường xảy ra tại Ấn Độ, nguyên nhân là do phương tiện cũ, đường xá xuống cấp và lái xe bất cẩn. Theo báo cáo công bố năm ngoái của Ngân hàng Thế giới WB, mỗi năm có hơn 150.000 người đã thiệt mạng, tương đương với 4 phút lại có một người chết trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại quốc gia Nam Á này.
Indonesia đang mở rộng điều tra các cá nhân liên quan đến vụ dẫm đạp khiến ít nhất 125 người thiệt mạng tại sân vận động ở tỉnh Đông Java. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết, Cảnh sát trưởng thành phố Malang đã bị chuyển công tác. 9 cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh Đông Java đã bị cách chức. 28 nhân viên an ninh khác bị điều tra liên quan đến thảm kịch. Cơ quan chức năng Indonesia sẽ điều tra về quyết định sử dụng hơi cay tại sân vận động.
Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại nhà hát ngoài trời của Trung tâm Điện ảnh Busan với khoảng 4.000 thành viên trong ngành điện ảnh tham dự. Sự kiện điện ảnh này diễn ra trong 10 ngày với quy mô như lúc trước đại dịch COVID-19. Liên hoan phim năm nay quy tụ 243 bộ phim đến từ 71 quốc gia, trong đó có 89 phim công chiếu lần đầu tiên trên thế giới và 13 phim lần đầu đến với công chúng ngoài nước. Các phim tranh giải sẽ được công chiếu tại 7 rạp của thành phố Busan. Dự kiến các rạp này sẽ hoạt động hết công suất và không áp đặt biện pháp chống dịch.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tích hợp ở bậc trung học cơ sở đã bước sang năm thứ 2, nhưng hiện các trường vẫn còn loay hoay, xoay sở. Việc dạy môn nghệ thuật ở các bậc trung học phổ thông thậm chí còn chật vật hơn khi hầu hết các trường không triển khai được trong năm đầu tiên vì chưa có giáo viên.
Trong khi việc đào tạo đội ngũ này ở các trường sư phạm thì chậm, chỉ tiêu so với nhu cầu ít. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chỉ còn 8 tháng nữa, những sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ chính thức tốt nghiệp, là lứa đầu tiên chuyên ngành tích hợp nên cơ hội việc làm rộng mở khiến Ngọc Liên và Vương Trung Quân cùng các bạn của mình háo hức và mong chờ.
Cái môn tích hợp mà sau này khi ra trường cần rất là nhiều nhân lực để dạy. Và thứ hai, khi mà chúng em được đào tạo môn tích hợp như vậy thì không chỉ là giúp chúng em có về cái chuyên môn mà có thể kết hợp dạy được cả những cái phần môn khác.
Sẽ có đưa cái chương trình 2018 này vào quá trình hướng dẫn và đào tạo sinh viên để bọn em có thể làm quen và tìm hiểu trước, để sau này khi mà em ra trường, khi mà em phải tiếp cận các cái chương trình mới này, bọn em sẽ không bị bỡ ngỡ.
Là một trong những cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo giáo viên tích hợp khoa học tự nhiên và lịch sử, địa lý, nên việc triển khai của Đại học Giáo dục cũng rất cẩn trọng. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm, trường Đại học Giáo dục, với chỉ tiêu xấp xỉ 100 cho mỗi chuyên ngành, nên số lượng sinh viên sắp ra trường cũng chỉ đáp ứng được rất ít so với nhu cầu.
Cái nghị định 116 rồi chúng thấy là cũng bên cạnh những cái điểm thuận lợi, chẳng hạn như là có một cái nguồn kinh phí cho các nhà trường, nhưng cái việc triển khai nó thì cũng có những cái thách thức đáng kể. Ví dụ như là các cái tỉnh nó còn rất là khó khăn trong việc đặt hàng, hay là có một cái nguồn kinh phí mà để chuẩn bị cho 4 năm tới.
Hiện toàn quốc có 56 trường đại học đào tạo sư phạm, tuy nhiên chưa đến phân nửa có chuyên ngành tích hợp, và có thì chỉ tiêu cũng rất hạn chế. Thậm chí với đơn vị đầu tàu như Đại học Sư phạm Hà Nội thì cũng phải sang năm tới cũng mới bắt đầu mở chuyên ngành này. Giáo sư Nguyễn Văn Minh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết.
Là chuẩn bị một cái chương trình đào tạo, một cái chương trình phải xây dựng một cách bài bản, một cách khoa học, một cách thực tiễn. Để sau đó là các cái điều kiện khả thi để triển khai nó. Cho nên là chúng tôi phải mất thời gian để làm việc đấy, chứ chúng tôi không thể vội vàng.
Đào tạo giáo viên tích hợp chậm 1 thì giáo viên nghệ thuật chậm 10. Bởi chỉ có rất ít cơ sở đào tạo giáo viên nghệ thuật, nhưng cả nước lại đang thiếu tới 5.000 người. Vì thế, dù có tăng gấp đôi chỉ tiêu so với năm trước, thì số sinh viên ra trường của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng chỉ như muối bỏ bể. Phó giáo sư Đào Đảng Phượng, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương chia sẻ, đáng lo ngại hơn là 30% trong số sinh viên này từ chối không nhận học bổng để không phải theo ngành.
Sinh viên mà cũng từ chối không nhận cái đó để ra các em có thể tự do làm nghề của các em, thì cái này cũng điều này cũng chứng tỏ là cái về giáo viên âm nhạc các trường phổ thông thì nó cũng chưa phải là cái thị trường để hot, để thu hút được các em.
Đội ngũ lẽ ra phải được chuẩn bị trước khi chương trình mới đưa vào triển khai. Tuy nhiên, cách làm ngược khi chương trình đi trước, đào tạo con người sau như hiện nay không chỉ đẩy giáo viên và các trường vào thế khó, mà phần thiệt thòi lớn nhất vẫn là học sinh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.